1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thì thời tiết bên Houston lại là một ngày nóng và nắng nữa anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, thời tiết ở bên Dallas cũng vậy, ngày hôm nay nóng dữ lắm. Nhiệt độ lên cao tới 94 độ, thấp nhất là 73. Tuy rằng là chúng ta còn thêm một vài ngày nữa mới thực sự là bước vào mùa hè, vẫn còn là mùa xuân đấy. Nhưng mà thời tiết đã bắt đầu nóng lắm rồi. Và cuối tuần này thì có một cái trận bão nó đang thành hình ở vịnh Mỹ Tây Cơ gần với lại tiểu bang Florida, cách đó khoảng chừng 200 dặm. Nếu mà cái trận bão này nó trở thành lớn hơn một chút xíu thì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến tiểu bang Texas của chúng ta. Bên Houston hay là bên Dallas đều ảnh hưởng hết. Cuối tuần này có thể chúng ta sẽ có mưa nhiều hơn, và nếu mà có mưa thì thời tiết nó cũng giảm lại đôi chút. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì hãng thông tấn AP họ có đăng một cái bản tin có liên quan đến vấn đề mà gian dối tình yêu với nhau. Tháng 6 là cái tháng mà được xem gọi là cái tháng là hâm nóng tình yêu. Thì theo như là cái cuộc thăm dò mới nhất người ta thấy thì người đàn ông bây giờ họ tiết lộ ra cái lý do thực sự là lý do tại sao họ lại gian dối đối với lại người bạn tình của mình. Và những cái lý do này đó sẽ làm cho rất là nhiều người phụ nữ phải ngạc nhiên. Trước hết thì nhiều người cứ nghĩ rằng là khi mà người đàn ông họ gian dối đó là bởi vì cái người phụ nữ họ cảm thấy chán cái người phụ nữ đó, hoặc là cái tình cảm đó nó không có còn nóng nữa. Nhưng mà cái điều này không phải đúng lắm cho lắm về cái cuộc thăm dò ngày hôm nay. Thì theo như là cái thực tế và cái kết quả của cuộc thăm dò thì cái vấn đề mà gọi là chán cái người bạn tình của mình nó không có thể xảy ra, và nó không có nằm trong ba cái nguyên do chính mà người đàn ông hay là người phụ nữ họ gian dối với người tình của mình để mà đi với lại một người khác. Thì theo như là cái cuộc thăm dò trên mạng internet gọi là Super Rug Online Doctor thì hầu hết những cái lý do mà người đàn ông cũng đưa ra không có đúng, là nói rằng là cái người phụ nữ kia là cái người mà hấp dẫn hơn đối với lại cái người vợ hoặc là cái người tình hiện nay của họ. Trong một cái cuộc thăm dò với 200 người Âu Châu thì những người đàn ông Âu Châu đó thì họ phản đối về cái việc nói rằng là họ không có ngăn được những cái sự cám dỗ của những cái người khác, cái điều đó không đúng. Bởi vì đa số những người đàn ông họ nói rằng đó là thực sự thì cái người phụ nữ đã không quan tâm đến với họ nhiều hơn. Và người phụ nữ ở Âu Châu thì họ cũng nói như vậy, là bởi vì chính cái người bạn tình là cái người đàn ông lại không có còn cảm thấy quan tâm đến với họ, cho nên là họ mới đi ngoại tình. Và trong một cái cuộc nghiên cứu đối với lại loài chuột á, thì những cái con chuột đực cũng vậy. Thì cái vấn đề tình dục nó cũng chỉ ở cái mức độ số 3, cái lý do mà người ta ngoại tình mà thôi. Và cái vấn đề mà gọi là chán cái người phối ngẫu với mình á, nó chỉ đứng hàng thứ 4, nghĩa là không có quan trọng và không phải là cái lý do mà người ta ngoại tình. Thành ra đó, đây là những cái nguyên nhân mà người ta đưa ra cái bản nghiên cứu này nhằm đúng vào cái tháng 6, là bởi vì tháng 6 này là cái tháng hâm nóng tình yêu, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, dù có bất cứ lý do gì thì tốt nhất chúng ta quen nhau một thời gian thì cũng nên có những cái chuyến đi hoặc là mình warm up lại các cái mối quan hệ thì nó cũng sẽ tốt hơn. Tại vì nhiều khi quen nhau nhiều rồi công việc bận rộn và rất là nhiều cái vấn đề khác nữa thì nếu như mà không có gìn giữ và không có những sự thay đổi thì cũng rất là dễ dẫn đến cái việc chia tay. Và thưa quý vị, là sáng nay thì cũng có một phần tin mà Đăng Khoa muốn gửi đến cho quý khán giả trong buổi sáng ngày hôm nay, liên quan tới việc rằng là chúng ta biết rằng đại công ty bán lẻ Amazon thì các cái nhà nghiên cứu cũng như rằng là các cái nhà kinh tế thì đang ví Amazon giống như là một cái con quái vật. Và tại sao mà lại ví như vậy? Bởi vì họ cho rằng là Amazon đang từ từ xâm nhập vào tất cả các cái ngõ ngách trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Cuối tuần trước thì đại công ty Amazon tuyên bố rằng là họ sẽ mua cái Whole Foods Market trong một cái thương vụ trị giá là 13 tỷ Mỹ Kim. Và sau cái tuyên bố đó thì khoảng 1 giờ thì cổ phiếu của Amazon đã tăng khoảng 3% và kéo theo giá trị thị trường tăng thêm 14 tỷ Mỹ Kim. Và với việc mà chúng ta nhìn rằng là Amazon tuyên bố là sẽ mua lại The Whole Foods thì đồng nghĩa với việc rằng là Amazon sẽ tham gia vào mảng kinh doanh cửa hàng thực phẩm trị giá 700 tỷ Mỹ Kim. Thì bản thân của ông Jeff Bezos là chủ tịch và là CEO của công ty đã có những cái bước đi cũng như là các tính toán trong việc rằng là bước vào thị trường này trong nhiều năm nay. Từ việc rằng là Amazon đã cho ra mắt cái dịch vụ gọi là Amazon Fresh, tức là cái dịch vụ này thì là vận chuyển thực phẩm đến tận nhà và đến mở hàng, và ngoài cái việc rằng là đem vận chuyển thực phẩm đến tận nhà thì còn mở hàng loạt các cái cửa hàng rượu mang thương hiệu Amazon tại Seattle. Và bây giờ thì Bezos lại còn sở hữu một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất trong ngành mua bán thực phẩm này, tức là cái thương hiệu là Whole Foods Market. Và tuy nhiên thì ngoài tất cả những điều đó thì việc mà giá cổ phiếu tăng sau thương vụ thâu tóm cho thấy rằng một cái vấn đề đáng lo ngại hơn, rằng là một cái khối lượng rất là nhiều các cái dòng sản phẩm đang tập trung vào Amazon. Và các chuyên gia thì cho rằng điều đó thì khiến cho các công ty khác trong cái lĩnh vực bán lẻ khó lòng mà cạnh tranh, và rộng hơn nữa là cả một nền kinh tế của Hoa Kỳ. Bởi vì nếu mà xét tới nhà bán lẻ trực tuyến cung cấp các cái trang thiết bị gia đình thì hiện Amazon cạnh tranh với rất nhiều các cái nhà bán lẻ lớn như là Walmart, Target, Bed and Beyond. Ngoài ra thì Amazon cũng là một cái nhà bán lẻ về quần áo và giày dép, thì Amazon lại cạnh tranh với lại Foot Locker và DSW. Và nói về cái phần âm nhạc và các cái chương trình streaming service thì Amazon lại cạnh tranh với Apple, Netflix và HBO. Và trong một thập niên qua thì Amazon cũng đã mua lại cửa hàng giày trực tuyến lớn nhất, đồng thời là mở ra các cửa hàng mua bán quần áo và cũng như là một cửa hàng mỹ phẩm trực tuyến trên cái trang Amazon này. Nói tóm lại là tất cả các mặt hàng bây giờ thì đều có thể tìm thấy trên Amazon. Và theo các cái con số cho thấy rằng là trong mọi lĩnh vực Amazon tham gia đều thành công. Và năm ngoái, năm 2016 thì Amazon đã bán được cái lượng hàng hóa online nhiều gấp 6 lần cả Walmart, Target, Best Buy, Nordstrom, Home Depot, Macy's và Costco cộng lại. Và cái đại công ty này thì cũng tạo ra 30% tổng tốc độ tăng trưởng doanh thu bán lẻ toàn quốc Hoa Kỳ, bao gồm cả online và mua tại các cái store. Và chưa dừng lại ở đó thì sự thống trị của Amazon còn vượt xa hơn nữa. Ngoài cái việc mà bán lẻ, họ cũng đã mở rộng sang cái việc mà xuất bản sách, thiết kế quần áo cũng như là sản xuất các cái hardware. 3 năm trước thì Amazon đã mua lại Street.com, một cái website chuyên cung cấp trò chơi trực tuyến với cái giá là 1 tỷ Mỹ Kim. Và trên tất cả thì Amazon đang sở hữu là Amazon Web Service, là một cái nơi mà chúng ta có thể dùng để mà save lại các cái chương trình, các cái bài, các cái document của mình và có thể đưa đi tất cả mọi nơi trên thế giới và sử dụng. Và nói chung rằng là hiện giờ thì Amazon, nếu như mà chúng ta cần bất cứ điều gì thì chỉ cần lên Amazon và đánh vào cái vật dụng chúng ta cần thì nó sẽ hiện ra với rất nhiều các cái giá cả, cũng như rằng là mọi cái mặt hàng để chúng ta có thể lựa chọn. Và đặc biệt rằng là Amazon thì vẫn đang tiếp tục có các cái chương trình như là two day delivery và có thể trả lại một cách dễ dàng nếu như chúng ta không muốn. Và Amazon thì ban đầu ra mắt cái người tiêu dùng như là một cái nơi để bán các cái loại sách mà thôi. Nhưng sau nhiều năm thì đã mở rộng và trở thành nơi có thể bán tất cả mọi thứ. Và điều đó thì cũng làm cho rất nhiều các cái nhà bán lẻ rất là lo ngại. Và họ cũng không biết rằng trong tương lai sẽ có công ty nào kế tiếp bị Amazon mua lại. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, Amazon á, mình order hàng đó thì nó cũng rất là thuận tiện. Và họ cũng mang hàng của chúng ta mua đó vào cái ngày thứ bảy luôn. Nghĩa là cuối tuần vẫn có thể nhận được hàng hoặc là ngày chủ nhật. Thưa quý vị, chúng ta thấy là hiện nay bây giờ xe cộ rất là tối tân. Chẳng hạn như cái loại xe mà nó có thể tự động lái mà không có cần có người tài xế. Chẳng hạn như là cái loại Tesla, cái mẫu số S á. Nhưng mà cái trường hợp xảy ra có một cái vụ tai nạn gây thiệt mạng cho một người đàn ông. Khi mà cái ông này, ông lái cái chiếc xe Tesla semi-automatic, tức là một nửa vẫn phải cần có sự điều khiển của con người. Thì ông này đã không có cầm tay vào cái vô lăng của nó trong suốt cái thời gian khi mà ông lái xe. Mặc dù là cái chiếc xe này nó cảnh cáo, nó cho biết là đừng có làm như vậy. Thì theo như là một cái công bố của Ủy ban Quản trị về vấn đề an toàn giao thông của Hoa Kỳ, có đưa ra một cái bản báo cáo dài tới 500 trang, thì họ mới cho biết là cái vụ tai nạn xảy ra vào tháng 5 năm 2016 gây ra cái chết cho Joshua Brown. Đây là một trong cựu chiến binh về Navy SEAL gần Wilston ở bên Florida. Thì cái chiếc xe của ông Brown đó là đã đụng phải một cái chiếc xe vận tải. Khi mà cái chiếc xe này đang ở trong cái tình trạng gọi là autopilot, như là lái xe tự động, và đã gây thiệt mạng cho ông luôn. Cái vấn đề này người ta đưa ra cái câu hỏi về cái vấn đề an toàn trong cái lúc mà chúng ta lái một cái chiếc xe mà trong khoảng thời gian rất dài mà lại không có cầm tay vào vô lăng hoặc là điều khiển nó. Thì cái điều này cho thấy là những cái loại xe lái xe tự động nó vẫn cần phải có một người tài xế. Thì trong suốt cái đoạn đường dài khoảng 37 phút thì ông Brown này đó là buộc, lẽ ra đó là cái chiếc xe nó buộc ông là phải để cái tay của ông lên trên vô lăng. Nhưng mà ông ta để trên vô lăng có 25 second mà thôi, 25 giây mà trong suốt 37 phút lái xe như vậy. Mặc dù là cái chiếc xe nó cứ báo, nó nói rằng là cần phải bỏ tay cầm vào cái vô lăng thì mới được, nhưng mà ông ta không có để. Thì chúng ta thấy là những cái loại xe mà bây giờ tự động nó rất là tối tân, nhưng mà dù sao nó vẫn phải có sự kiểm soát của con người để mà tránh gây ra những cái trường hợp mà tai nạn chết người, giống như là trường hợp này đó anh Khương Nguyên, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cái việc mà sử dụng xe không người lái nó cũng là một trong những các cái kỹ nghệ mà chúng ta có thể áp dụng trong tương lai. Tuy nhiên nó cũng còn gặp rất là nhiều các khó khăn, bởi vì không có sử dụng các cái người lái xe thì chúng ta có thể coi như rằng là cũng không có cần quá tập trung vào cái việc mà đi trên những con đường dài. Tuy nhiên khi mà vẫn còn có rất là nhiều các cái nhược điểm, như là anh Quang Hưng vừa nói rằng là có thể gây ra chết người khi mà không có ai mà control cái vô lăng, thì đây cũng là một cái điều mà các cái nhà khoa học cũng nên nghiên cứu và đưa ra các cái giải pháp trước khi mà có thể đưa các cái loại xe sản xuất mà không người lái ra thị trường trong tương lai. Và thưa quý vị rằng là cũng có một phần tin nhỏ mà Đăng Khoa muốn gửi đến vào sáng ngày hôm nay. Đối với những người mà mắc bệnh tim thì Hiệp hội Tim Hoa Kỳ là tổ chức tự nguyện lâu đời nhất đưa ra một cái báo cáo là khuyên mọi người là không nên sử dụng dầu dừa. Bởi vì theo trang mạng Daily Sun thì dầu dừa thường được bán như là một loại thực phẩm lành mạnh, và có khi còn cho rằng là chất béo chứa trong dầu dừa có thể còn tốt hơn cho chúng ta hơn là các cái loại chất béo bão hòa. Tuy nhiên thì Hiệp hội Tim Hoa Kỳ thì cho rằng là cái kết quả nghiên cứu thì không có cho thấy đúng. Bởi vì cái kết quả nghiên cứu cho thấy rằng là 82% chất béo trong dầu dừa là chất béo bão hòa, nhiều hơn so với bơ là 63%, mỡ bò là 50%, cũng như là mỡ heo 39%. Và Hiệp hội Tim Hoa Kỳ cũng khuyên là nên giới hạn chất béo bão hòa trong các bữa ăn. thay thế các cái loại này bằng các cái loại dầu thực vật không bão hòa như là dầu olive cũng như là dầu hạt hướng dương. Và cũng theo cái nghiên cứu này cho thấy là nếu như thay đổi được như vậy thì có thể hạ cái mức cholesterol nhiều bằng mức giảm do dùng thuốc giúp hạ cholesterol. Tại Anh thì cơ quan y tế Public Health England khuyên mọi người dân là cố gắng giảm bớt mức tiêu thụ chất béo bão hòa. Nam giới mỗi ngày thì chớ nên tiêu thụ quá 30 gram chất béo bão hòa, trong khi là đối với phụ nữ là 20 gram. Tuy nhiên thì giới chuyên môn và các cái bác sĩ thì nhắc nhở rằng chất béo vẫn là một phần thiết yếu của chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh. Và cũng không có nên là hạn chế quá nhiều chất béo bởi vì chúng là nguồn axit cần thiết giúp cơ thể hấp thụ các loại vitamin A, D và E. Tuy nhiên cũng đừng nên quá lạm dụng bởi vì cái gì cũng vậy, lạm dụng nhiều thì cũng có thể gây ra những cái hậu quả đáng tiếc. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một buổi sáng thứ ba nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.